Ví dụ như bây giờ mình đi ra ngã ba Vũng Tàu, mình muốn đi chợ Đà Lạt mà không biết sao cái ông tài xế ổng không biết đường hay sao, ổng lại quay xe về phía Sài Gòn, rồi cứ như vậy mà chạy thì chỉ có càng lúc càng xa thôi. Cũng vậy, nay người tu cầu chân thường vắng lặng là cái nghĩa đệ nhất chân thường, mà lại khởi đầu sự tu tập của mình là lại phát tâm duyên nghĩa. Duyên nghĩa là phóng ra ngoài duyên các cái ngôn ngữ hình tướng, thì làm sao mà trở về lại được cái chỗ vắng lặng. Cũng y hệt như muốn đi Đà Lạt mà lại phóng xe về phía Sài Gòn, muốn đến cái chỗ vô sanh mà lại dùng cái tâm lậu xét biết. Thành ra bèn lo là biết là càng đi càng xa thôi. Đó là cái trường hợp thứ nhất mà sai lầm của người tu. Rồi tới trường hợp thứ hai nè, muốn quên tâm thì trụ nơi mờ mịt vô minh lại không hợp lý. Là khi mà người tu thấy được không thể đem cái tâm ý thức so lường duyên nghĩa xét biết để tu, thì lại bèn muốn quên tâm, là muốn dẹp cái tâm đó đi. Mà vì chưa rõ được cái chỗ thật cho nên dẹp nó đi á, thì lại trụ nơi mờ mịt vô minh thì không hợp lý. Là vì mình tu là để minh, để sáng, lại ở nơi mờ mịt vô minh thì đâu có lý đó. Này là hai trường hợp sai lạc. Bây giờ cái trường hợp thứ ba là không có duyên nghĩa, cũng không có dừng tâm, mà lại rớt trong cái ác thủ không. Ác thủ không hay còn gọi là tịch thủ không, là chữ thủ là chấp giữ, là người này chấp trước, chấp giữ vào cái kiến giải đoạn diệt không ngơ, tin tưởng giữ gìn cái chỗ mà không có gì cả. Mà cái không ngơ này ở đây dùng cái câu rất mạnh là tuy thọ thân người mà làm hạnh súc sanh, tức là u mê, nó trái với cái chỗ giải thoát dữ lắm. Chúng ta phải rõ cho được cái chân không á, là nó khác, nó không phải là cái ác thủ không này. Chân không nó sinh ra diệu hữu, gọi là không nhưng mà thật nó đầy đủ tất cả diệu dụng, đầy đủ cái sự giáo hóa chúng sanh, đủ tất cả. Cho nên mới nói là dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành, là do có cái nghĩa không mà các pháp đều được thành tựu. Còn ở đây á, là cái không ngơ, gọi là kiến giải đoạn diệt, chấp giữ cái không này thì gọi là ác thủ không. Chữ ác này có nghĩa là không đúng, là đưa tới những cái nẻo xấu dữ cho người tu tập. Thì khi ấy không có phương tiện định huệ, không thể hiểu rõ thấy được Phật tánh, chính là chỗ người tu chìm đắm. Thì cả ba trường hợp này đều không thể thấy hiểu được Phật tánh, mà nếu rớt trong ba cái trường hợp này thì sự tu không tới đâu. Cho nên nếu vì chỉ dạy vượt đến vô dư niết bàn, xin chỉ cho chân tâm. Đây là ý của người hỏi. Đáp: hội thì lòng tin đầy đủ, chí nguyện thành tựu, tâm an ổn yên lặng. Ngài trả lời rất là đơn giản. Nếu hội thì lòng tin đầy đủ. Cái chữ hội này nó rất là hay. Nó không phải là hiểu, nó không phải do được nghe, được giải thích và dùng ý thức mà hiểu được, mà nó là hội, có nghĩa là trực nhận, trực kiến. Chỗ này là không lời đó, người ta hay nói là hội được ý chỉ. Ví dụ như có hai người họ Người này bước vô phòng, cái người kia đưa mắt nhìn một cái mà người này hiểu được người kia đang đang ngầm nói cái gì, ngầm chỉ cái gì, thì cái đó gọi là hội ý, không cần lời. Thì ở đây cũng vậy, cái chỗ sâu màu này lời lẽ không thể đến, mà nếu hội được ý đó, hội được chỗ đó thì thế nào? Thì lòng tin đầy đủ, chí nguyện thành tựu, tâm an ổn yên lặng, rất là đúng với cái lẽ thật. Lòng tin đầy đủ, trên cái đường tu mình rất cần cái lòng tin. Mình làm một công việc gì hoặc là học hành cái gì mà nếu mình không tin được mình thì mình rất dễ nản. Tu mà không tin được chính mình, không tin được con đường mình đi thì rất dễ bỏ tu. Rồi bây giờ khi hội được, lòng tin sẽ tự đầy đủ. Mà lòng tin đầy đủ thì mình đủ sức để đi hết cái con đường của mình, cho nên gọi là chí nguyện thành tựu. Và hội được tức là thấu được cái chỗ cốt lõi, chỗ đó là cái chỗ yên lặng an ổn, cho nên tâm an ổn yên lặng. Lại một lần nữa dạy ông khéo tự thân tâm yên lặng, tất cả không duyên theo cái gì, ngồi ngay thẳng chánh niệm, khéo điều hòa hơi thở, xét lại tâm này không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, an ổn như như, quán được yên lặng thuần thục thì thấy rõ dòng tâm thức này trôi chảy như dòng nước, sóng nắng liên tục chẳng dừng. Đây là Ngài vô trong thực tế, Ngài chỉ cho mình cặn kẽ cái chỗ tu tập. Đây chúng ta theo kỹ chỗ này, vì nó chính là cái việc chúng ta làm hàng ngày đây. Dạy ông khéo tự thân tâm yên lặng. Gọi là khéo có nghĩa là không có phải là gò ép, không có cố gắng quá sức, mà khéo khéo gìn giữ trở về chỗ thân tâm yên lặng. Mà nói là khéo tự thân tâm yên lặng, cái chữ tự này có nghĩa là sẵn như vậy, không cần làm gì thêm. Rồi chúng ta thử thì biết, ví dụ mình đang ngồi vậy, mà mình muốn khỏe thì mình buông người ra, thì tự cái cơ thể cái nó được nghỉ, cái nó khỏe. Thì cái tâm cũng vậy, nó đang lăng xăng lu bu thì mình không có đi kiếm cái yên ổn ở nơi nào khác, mà chỉ cần ngay cái chỗ lu bu đó cái mình buông nó ra một cái thì tự nó liền là an ổn. Cho nên gọi là tự là không cần làm gì thêm hết á, mà trả nó về lại. Thì khéo tự thân tâm yên lặng. Chúng ta thường ngồi thiền á, mình hay vấp cái chỗ này, nhắc lại quý vị mới, là mình cố dồn, cố kềm cái tâm cho nó yên. Mà không phải, càng kềm á, nó lại càng lăng xăng lộn xộn, nó càng đủ thứ chuyện. Chính là khéo tự thân tâm yên lặng, trả nó về lại cái chỗ yên sẵn của nó. Tất cả không duyên theo cái gì. Lúc đó thì đừng có chạy theo mắt, tai, mũi, lưỡi, chạy theo những cái duyên trần của mắt, tai, mũi, lưỡi. Không duyên cả cái pháp trần ở trong đầu, tức là không nhớ quá khứ mà không tưởng tương lai. Hai bước chuẩn bị đó. Rồi xong rồi ngồi ngay thẳng chánh niệm. Đây là việc mình làm mỗi ngày đây. Ngồi ngay thẳng chánh niệm, hay là gọi là buộc niệm hiện tiền đó, có nghĩa là không có nghĩ đông nghĩ tây gì hết, mà ở ngay nơi cái chỗ hiện tiền này. Rồi khéo điều hòa hơi thở. Những cái bước này á, mình phải kỹ lưỡng, chứ đừng nên thông qua lẹ. Ví dụ như nói tất cả không duyên theo cái gì, thì mình đố đại chúng, khi mình ngồi thiền á, mình có ưa duyên không? cái thói quen duyên nó vẫn cứ có mặt.